Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm mùng 2 tháng 2 năm 2023. Quân đội Mỹ sẽ được sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Mặt trận miền đông Ukraine căng thẳng vào lúc Nga sắp mở một đợt tấn công mới. Thủ tướng Israel công du Pháp để tìm đồng minh chống Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đặt thêm tiền đồn ở Philippines để khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, kế hoạch Mỹ-Ấn hợp tác công nghệ cao và chế tạo vũ khí để đối đầu với Trung Quốc cô lập Nga. Thưa quý vị, quân đội Mỹ sẽ được sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines theo quyết định được công bố vào ngày hôm nay nhân chuyến công du Manila của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhằm củng cố quan hệ đồng minh và chống lại sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở trong vùng.
Washington và Manila không ký thêm thỏa thuận mới mà chỉ mở rộng và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, gọi tắt là EDCA, đã có từ năm 2014. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo quốc phòng hai nước khẳng định là 4 địa điểm mới nằm tại những khu vực chiến lược của Philippines. Một lãnh đạo cấp cao Philippines cho hãng tin Pháp AFP biết là hai bên đang tiếp tục đàm phán về khả năng tiếp cận căn cứ thứ 5. Tuyên bố chung không nêu rõ địa điểm của 4 căn cứ mới, nhưng theo nhiều nguồn tin, đa số sẽ nằm trên đảo chính Luzon gần Đài Loan nhất, nơi mà Mỹ đã có 2 căn cứ. Một căn cứ khác có thể nằm trên đảo Palawan ở phía tây Philippines, đối diện với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Với quyết định mới này, Mỹ được sử dụng tổng cộng ít nhất 9 căn cứ ở Philippines, 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận trước đó nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận thăm viếng quân sự VFA năm 1999 và thỏa thuận EDCA năm 2014. Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Marcos Jr. ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhấn mạnh Manila là đồng minh chủ chốt của Mỹ. Ông cũng khẳng định là Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường và hiện đại hóa phương tiện quân sự của Philippines và gia tăng hợp tác giữa hai quân đội, hết lời dẫn.
Nhìn sang Miến Điện, hôm qua tập đoàn quân sự cầm quyền lại triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp, vốn sẽ có hiệu lực từ khi quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, cách này đúng 2 năm. Hệ quả là các cuộc bầu cử mà tập đoàn quân sự hứa hẹn tổ chức có nguy cơ bị lùi lại.
Hãng tin Pháp AFP dẫn tin từ kênh truyền hình nhà nước MRTV, theo đó, Hội đồng Quốc gia về Quốc phòng và An ninh của Miến Điện vào hôm qua đã ủng hộ đề xuất của tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền, để kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 2 với lý do là tình hình vẫn chưa trở lại bình thường. Tình trạng khẩn cấp ban đầu đã hết hiệu lực vào cuối tháng Giêng. Chiều theo hiến pháp, sau ngày đó, chính quyền phải lên lịch trình tổ chức các cuộc bầu cử mới trong khoảng thời gian từ giờ cho đến tháng 8 năm 2023. Lệnh triển hạn tình trạng khẩn cấp như vậy có thể đẩy lui lịch tổ chức bầu cử. Ngay trong ngày hôm qua, trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã xem việc tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện triển hạn tình trạng khẩn cấp là kéo dài luật quân sự bất hợp pháp, cũng như nỗi đau khổ, sự chịu đựng mà họ gây ra cho đất nước Miến Điện.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã tiến hành tập trận trên không với Hoa Kỳ vào hôm qua, huy động cả oanh tạc cơ chiến lược và chiến đấu cơ tàng hình. Bình Nhưỡng đã có phản ứng mạnh mẽ về cuộc tập trận này. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
Theo hãng tin Yonhap, vào ngày 31 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Hoa Kỳ có cuộc họp về tăng cường thực hiện răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Liên quân Mỹ-Hàn đã tiến hành cuộc tập trận trên không đầu tiên của năm 2023 vào ngày hôm qua. Cuộc tập trận diễn ra trên khu vực biển Hoàng Hải, với sự tham gia của các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Hàn Quốc và oanh tạc cơ chiến lược B-1B, chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ. Liên quân Mỹ-Hàn cho biết, cuộc tập trận này thể hiện quyết tâm vững chắc của một liên minh hành động nhằm đảm bảo an toàn cho Hàn Quốc và người dân nước này trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên ngay lập tức đã lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn, cho rằng đây là hành động châm ngòi trong một cuộc đối đầu trực diện, hạt nhân đổi lấy hạt nhân. Một số nhà nghiên cứu cho biết, khi Bình Nhưỡng đề cập đến đối đầu trực diện, có nghĩa là họ sẽ sớm có các hành động đáp trả cuộc tập trận này của Liên minh Mỹ-Hàn. Một số nguồn tin tin cậy cho biết, hàng chục ngàn binh sĩ Triều Tiên và khối lượng lớn vũ khí đã được huy động và tập trung tại sân bay Sunan và khu huấn luyện quân sự phía bắc sân bay Mirim. Trần Công, Seoul, RFB.
Tổng thống Ukraine vào hôm qua đã phải thừa nhận rằng tình hình ở mặt trận miền Đông đã trở nên phức tạp do lực lượng Nga tăng cường tấn công. Theo nhiều nhà quan sát, Moscow đang dồn lực lượng chuẩn bị một cuộc tấn công lớn khác vào khoảng ngày 24 tháng 2.
Trong phát biểu video hàng ngày vào tối hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cho rằng tình hình ở miền Đông đã trở nên khó khăn hơn đối với Ukraine. Ông ghi nhận, xin trích, một sự gia tăng rõ rệt trong các chiến dịch quân sự của những kẻ chiếm đóng. Theo ông Zelensky, quân Nga đang muốn gặt hái một số thắng lợi để mang ra khoe nhân kỷ niệm một năm chiến tranh vào ngày 24 tháng 2. Các lực lượng Nga gần đây đã đạt được chiến thắng đầu tiên sau nhiều tháng khi chiếm được Soledar, một thị trấn ở miền đông Ukraine. Còn tại Bakhmut, nơi đã trở thành mục tiêu chính của Nga trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã khoe những bước tiến ở miền Bắc và miền Nam thành phố. Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp BFM TV vào tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho rằng Nga đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho một cuộc tấn công và sẽ toan tính một điều gì đó vào khoảng ngày 24 tháng 2 và có thể thực hiện một cuộc tấn công theo hai trục ở Donbass, miền Đông và ở phía Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, sau một loạt thất bại vào mùa thu vừa qua, Nga đã huy động hàng trăm nghìn quân dự bị liên kết với lực lượng lính đánh thuê Wagner. Quân đội Nga đã gia tăng các trận đánh. Nhật báo Mỹ New York Times đã trích dẫn tình báo Ukraine ước tính rằng Nga hiện có hơn 320.000 quân trên lãnh thổ nước láng giềng, gần gấp đôi quy mô lực lượng xâm lược lúc ban đầu của Moscow.
Hai ngày trước thượng đỉnh Liên Âu Ukraine tại Kiev, vào hôm qua Liên Hiệp Châu cho biết sẵn sàng huấn luyện 30.000 binh sĩ Ukraine, tăng gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.
Ngày hôm qua, một quan chức Liên Âu ẩn danh cho hãng tin Pháp AFP biết là Brussels muốn huấn luyện 30.000 lính Ukraine, nâng gấp đôi chỉ tiêu đề ra hồi tháng 11 năm ngoái. Kế hoạch huấn luyện 15.000 binh sĩ sẽ hoàn tất trước quý 2 năm nay và sẽ có thêm 15.000 binh sĩ được huấn luyện sau đó. Việc huấn luyện được tiến hành tại nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu với trung tâm chính đặt ở Ba Lan. Mục tiêu mới sẽ được chính thức công bố tại thượng đỉnh Liên Âu và Ukraine dự kiến diễn ra ở Kiev vào ngày mai. Theo giới quan sát, đây được xem là chuyến đi quan trọng nhất của giới lãnh đạo Liên Âu đến Kiev kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra cách đây gần một năm. Đến Kiev ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, xin trích, chúng tôi gửi đi một tín hiệu mạnh rằng chúng tôi sát cánh ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột này. Đây là một tín hiệu gửi đến Nga và gửi đến toàn thế giới, hết lời dẫn. Theo kế hoạch, vào ngày mai 3 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky. Các cuộc thảo luận chủ yếu liên quan đến việc Putin cung cấp các khoản tài trợ và viện trợ quân sự mới cho Kiev, tạo thuận lợi để hàng hóa Ukraine vào thị trường Liên Âu, cũng như các biện pháp hỗ trợ Ukraine đáp ứng nhu cầu năng lượng ở trong nước. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Tổng thống Pháp Macron nhận định là cung cấp vũ khí hạng nặng, chiến đấu cơ cho Ukraine không gây leo thang căng thẳng là một điều phi lý. Moscow cũng cảnh báo Israel về việc giao vũ khí cho Ukraine.
Ngay tại nước Nga, Moscow kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong trận Stalingrad, một bước ngoặt quan trọng trong đệ nhị thế chiến, luôn được Moscow coi là sự kiện đã cứu châu Âu khỏi ách Đức quốc xã. Lễ kỷ niệm năm nay có thêm tầm quan trọng vào lúc cuộc xâm lược Ukraine do Moscow khởi động sắp tròn một năm. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFV Anissa N. Jabri tại Volgograd, gần như là lần đầu tiên trong vòng 70 năm gần đây, hôm qua một bức tượng bán thân của Stalin đã được khánh thành tại Volgograd, mà mỗi năm nhân ngày kỷ niệm trận đánh, người ta lại gọi bằng cái tên Stalingrad thời Liên Xô.
Sur la façade du musée, hommage à l'héroïsme des soldats, d'énormes panneaux proclamant.
Trên mặt tiền của viện bảo tàng vinh danh lòng dũng cảm của những người lính, nhiều tấm bảng khổng lồ ghi rõ Stalingrad, quê hương của chiến thắng. Xa hơn phía sau là một vài mảng đã bảo tồn được những tòa nhà bị phá hủy, tàn tích của thành phố bị phá hủy sau khi quân đội Đức Quốc xã rút đi. Vào hôm qua thứ tư, trên sân trước của viện bảo tàng, dưới chân những chiếc xe tăng và máy bay thời đệ nhị thế chiến, dọc theo bờ sông Volga bị đóng băng trắng xóa, hàng trăm người đã tập hợp lại vào giữa trưa, trong đó có một số cựu chiến binh, gia đình của họ, thành viên của một phong trào thanh niên yêu nước. Họ tham gia lễ khánh thành ba bức tượng bán thân của hai lãnh đạo quân sự nổi tiếng với vai trò của họ trong trận chiến thần thoại là Yevgeny Zhukov và Alexandre Vasilevsky và của Stalin. Việc dựng tượng Stalin là một sự kiện quan trọng ở Nga vì các tượng đài vinh danh cựu lãnh đạo là rất hiếm. Chúng đã biến mất vào những năm 1950 sau khi Stalin chết đi và sau những lời chỉ trích đầu tiên khá rụt rè về các cuộc thanh trừng và các trại cải tạo, tệ nạn sùng bái cá nhân. Một số tượng đã xuất hiện trở lại vào những năm 90, đôi khi trong các trụ sở của Đảng Cộng sản ở các thị trấn nhỏ, nhưng chưa bao giờ trong một khung cảnh trang trọng như trong buổi lễ ngày hôm qua, với phát biểu của các đại biểu dân cử, với nhạc phát đi từ loa phóng thanh, với những bó hoa cẩm chướng đỏ được đặt dưới chân tượng.
Anicel Jabri, Volgograd, RFI.
Hôm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Paris. Hồ sơ Iran sẽ là trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh nhà nước Do Thái đang tìm đồng minh để chống Iran, kẻ thù chuyển kiếp của Israel. Lo ngại Tehran trang bị vũ khí nguyên tử, Israel muốn lập một liên minh quân sự, nhất là với các cường quốc Tây Phương, để khi cần thì sẽ tấn công Iran. Từ Jerusalem, thông tín viên đài RFI Boukhelifa giải thích.
Sur le papier, tout est prêt. Israël a étudié dans les moindres détails sa stratégie pour attaquer.
Về lý thuyết, mọi việc đã sẵn sàng. Israel đã nghiên cứu đến từng chi tiết nhỏ nhất cho chiến lược tấn công Iran. Khoảng 3.000 mục tiêu đã được xác định và nhà nước Do Thái muốn nhanh chóng chuyển sang hành động. Nhưng theo một nguồn tin ngoại giao, thì không thể có chuyện một mình xung trận. Nguồn tin này cũng giải thích là Israel muốn tìm các đồng minh. Liên quân này có thể sẽ bao gồm Pháp, Mỹ và lý tưởng nhất là có sự tham gia của vài nước Ả Rập. Một số vương quốc vùng vịnh mà Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng là một mối đe dọa. Đoàn kết làm nên sức mạnh, liên minh này sẽ có một vai trò răn đe, tức là nếu Israel tấn công Iran, Tehran sẽ không dám trả đũa, bởi vì làm như vậy, tức là cùng lúc tuyên chiến với nhiều nước. Một nguồn thông thạo hồ sơ tiết lộ là Paris và Washington đã dứt khoát từ chối phương án này, dành ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao với Iran. Nhưng tình hình đã có thay đổi, thỏa thuận hạt nhân Iran dường như đã không còn giá trị. Mặt khác, Israel đã có nỗ lực để đứng về phía phương Tây trong chiến tranh Nga-Ukraine. Nhà nước Do Thái cho biết dự tính hỗ trợ quân sự cho Kiev đối phó với Moscow. Đó là thông điệp mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu gửi tới phương Tây. Tôi ủng hộ quý vị trong cuộc chiến chống Nga, nên quý vị phải ủng hộ tôi trong cuộc chiến chống Iran. Và đó chính là điều mà ông tìm kiếm khi đến Paris.
Sami Bursa, Jerusalem, RFI.
Vẫn tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày hôm qua đã trình bày kế hoạch chống lại những tác hại của đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ. Kế hoạch này cũng nhằm giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc và giúp Liên hiệp châu Âu duy trì thứ hạng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe điện và các sản phẩm xanh nói chung. Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI Pierre Benazé tường trình.
Lors de son passage au Forum économique de Davos, Ursula von der Leyen avait dénoncé.
Nhân chuyến ghé thăm diễn đàn kinh tế thế giới Davos, Ursula von der Leyen đã tố cáo những nỗ lực hung hăng nhằm thu hút các nhà công nghiệp châu Âu. Bà nêu cụ thể trường hợp của Trung Quốc, nhưng đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, gọi tắt là IRA, cũng là mối quan tâm lớn đối với EU. Dự án được Ủy ban châu Âu trình bày hôm qua có mục tiêu chống lại các chương trình trợ cấp khổng lồ của hai quốc gia kể trên, bằng cách trước tiên hết là đề xuất một ngân sách đầu tư, đặc biệt là trong ngắn hạn, 225 tỷ euro, lấy từ kế hoạch phục hồi hậu Covid nhưng vẫn chưa sử dụng. Mọi nhà sản xuất châu Âu, trên nguyên tắc, đều được quyền hưởng các khoản tài trợ công, nhưng không phải thành viên nào của Liên hiệp châu Âu đều có khả năng tài chính giống như Pháp hoặc Đức. Vế thứ hai của kế hoạch bao gồm các biện pháp giảm nhẹ các thủ tục để xin tài trợ, và đặc biệt là đình chỉ áp dụng một phần các quy tắc của Liên Âu về việc hạn chế trợ cấp của nhà nước. Hơn nửa chục lĩnh vực sẽ được quan tâm, chẳng hạn như sản xuất năng lượng xanh. tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào tuần tới, các cuộc tranh luận có nguy cơ gay gắt vì một số quốc gia đang yêu cầu nới lỏng hơn nữa thủ tục nhận trợ cấp của nhà nước.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Belarus triển khai hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Quân đội Belarus đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân mua của Moscow sau khi đã được huấn luyện tại Nga. Trong thông báo ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm là tên lửa Iskander có tầm bắn 500 km và có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Hệ thống Iskander từng được Tổng thống Nga Putin hứa nhanh chóng cung cấp cho đồng minh Belarus khi thảo luận với đồng nhiệm Lukashenko hồi tháng 6 năm ngoái.
Chính quyền Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Trong số 4 nhà ngoại giao Nga mà Vienna hôm nay thông báo trục xuất do những hành động không tương xứng với vị thế ngoại giao, có 2 nhà ngoại giao Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở Vienna. Đây được xem là một quyết định hiếm có tại một quốc gia trung lập nhưng theo truyền thống có liên hệ gần gũi với Nga trước khi nổ ra chiến tranh. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Áo, 4 nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Áo muộn nhất là vào ngày 8 tháng 2 tới đây.
Ngoại trưởng Pháp công du vùng vịnh, bà Catherine Colonna đến Ả Rập Xê Út vào hôm nay trước khi qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày mai. Mục tiêu là để tăng cường quan hệ đối tác với hai quốc gia vùng vịnh này trong bối cảnh bất ổn khu vực. Đây là chuyến đi đầu tiên của Ngoại trưởng Colonna tới vùng vịnh và theo bà, chuyến thăm là một dấu hiệu về tình hữu nghị đối với hai nước được thăm.
Mỹ hạn chế cấp visa nhập cảnh cho Taliban. Theo thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, quyết định mà Washington loan báo vào hôm qua là nhằm đáp trả việc chính quyền Taliban tại Afghanistan trấn áp phụ nữ, cấm họ đi học và đi làm. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác phối hợp với các nước đồng minh để làm Taliban hiểu rằng các hành động của họ sẽ có những hậu quả nặng nề.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ đặt thêm tiền đồn ở Philippines để khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Washington có thể sử dụng đến 9 căn cứ quân sự ở Philippines, tăng gấp đôi so với số lượng được phép hiện nay. Tại 4 căn cứ mới mà Hoa Kỳ được phép tiếp cận theo thỏa thuận ngày hôm nay 2 tháng 2, thì quân đội Mỹ có thể xây dựng doanh trại, kho chứa vũ khí để bảo đảm cho sự hiện diện lâu dài trong khu vực nơi Trung Quốc không ngừng củng cố yêu sách chủ quyền và đe dọa các nước láng giềng. Cần phải nhắc lại là từ năm 1991, quân đội Mỹ không còn hiện diện thường trực ở Philippines sau khi phải đóng cửa căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân Subic Bay do bất đồng về điều kiện thuê địa điểm và Thượng viện Philippines chấm dứt đặc quyền này. Tuy nhiên, quân đội hai nước vẫn duy trì hợp tác theo thỏa thuận tham vấn quốc phòng gọi tắt là VFA năm 1999. Đến năm 2014, thì lính Mỹ đã có thể trở lại lưu trú luân phiên tại 5 căn cứ quân sự của Philippines theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao. Lầu Năm Góc đã đầu tư đến 82 triệu đô la, chủ yếu thông qua những hợp đồng với doanh nghiệp Philippines để xây dựng doanh trại, lắp đặt trang thiết bị quân sự, xây dựng đường bay, kho chứa vũ khí, xăng dầu v.v. trong những khu vực được phép sử dụng. Theo hãng tin Pháp AFP, thì khoảng 500 quân nhân Mỹ luân phiên trú đóng tại Philippines cùng với một số khác tham gia những chương trình huấn luyện chung trong năm. Gần 10 năm sau, Mỹ đã có thể tiếp cận đến 9 căn cứ quân sự của Philippines. Rất nhiều cơ sở từng nằm trong chuỗi thành trì thế giới tự do kéo dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc xuống Philippines trong thời chiến tranh lạnh. Tất cả những căn cứ được Washington lựa chọn đều có vị trí chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột ở Đài Loan hoặc ở Biển Đông. Trong 4 căn cứ vừa được Manila cho phép Mỹ tiếp cận thì đa số nằm ở phía bắc đảo Luzon, chỉ cách Đài Loan khoảng 300 km, nơi Mỹ đã được sử dụng 2 căn cứ. Nhật báo Bỉ La Libre ngày hôm qua cho rằng những tiền đồn được Mỹ củng cố ở Philippines là nhằm nâng cao khả năng bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Bắc Kinh thực hiện lời đe dọa thống nhất hòn đảo bằng vũ lực. Những căn cứ ở Philippines tạo thành vòng vây ở miền nam Đài Loan, còn ở phía bắc thì Mỹ đã có bản đạp là đồng minh Nhật Bản với những căn cứ ở Okinawa và quần đảo Ryukyu. Một nửa trong tổng số 50.000 quân Mỹ được triển khai ở Nhật Bản hiện đồn trú ở Okinawa. Ngược xuống phía nam Philippines, Mỹ có thể được phép tiếp cận căn cứ trên đảo Palawan đối diện với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi độc chiếm đến 80% diện tích. Vị trí quan trọng của Palawan từng được chú ý khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm hòn đảo vào tháng 11 năm 2022. nỗ lực củng cố hợp tác quân sự với đồng minh lâu đời ở Đông Nam Á của Washington đang đạt được kết quả. Tổng thống đương nhiệm Marcos Junior, dù chủ trương giữ cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, thì vẫn chú trọng đến việc không để Trung Quốc chà đạp lên quyền hàng hải của Manila. Một mặt, Tổng thống Philippines vẫn duy trì quan hệ thương mại với đối tác hàng đầu là Trung Quốc thông qua khoảng 12 thỏa thuận về thương mại và du lịch được ký trong chuyến công du Bắc Kinh vào đầu tháng Giêng năm nay. Mặt khác, ông cũng đề cập với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình những quan ngại về chủ quyền, quyền đánh bắt của ngư dân Philippines ở những ngư trường truyền thống hoặc những công trình quân sự được Bắc Kinh xây trên những thực thể mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông hoặc trong vùng biển của Philippines. Tuy nhiên, Manila không yên tâm dù được Bắc Kinh trấn an. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times hôm 19 tháng 1, Tổng thống Philippines không giấu lo lắng về tình hình liên quan đến Đài Loan và những căng thẳng giữa tàu chiến Trung Quốc và Mỹ ở trong khu vực. Tại diễn đàn kinh tế Davos, nguyên thủ Philippines từng cảnh báo là nếu xảy ra tình huống xấu, các nước trong vùng sẽ là những bên trực tiếp gánh hậu quả.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Đối tác vô bờ bến Nga-Trung liệu có phải là mối đe dọa lớn cho Mỹ và đồng minh hay không? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới sáng tạo nghệ thuật ra sao? Tạp chí của chị Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về kế hoạch Mỹ-Ấn hợp tác về công nghệ cao và chế tạo vũ khí để đối đầu với Trung Quốc, cô lập Nga.
Kính thưa quý vị, tham vọng toàn cầu của Trung Quốc khiến Mỹ, Ấn siết chặt hợp tác. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Washington và New Delhi chính thức khởi động dự án về các công nghệ mũi nhọn, trong đó chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ quân sự là ba lĩnh vực hàng đầu. Dự án được coi là một phần căn bản trong chiến lược tổng thể của Mỹ nhằm đặt toàn bộ thế giới dân chủ ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương trong thế thượng phong. RFI tổng hợp thông tin về chủ đề này. Dự án hợp tác Mỹ-Ấn về công nghệ cao, chế tạo vũ khí chung cụ thể ra sao?
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và người đồng cấp Ấn Độ Ajit Dovan đã chủ trì buổi làm việc tại Washington hôm thứ Ba, 31 tháng Giêng vừa qua. Hai bên đã công bố một loạt các hợp tác trong những lĩnh vực như máy tính, lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng các sản phẩm bán dẫn, mạng không dây, 5G, 6G và đặc biệt là cơ chế để tạo điều kiện cho việc phát triển và sản xuất vũ khí chung. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh Quốc gia hai nước về phía Mỹ có sự tham gia của lãnh đạo hoặc đại diện Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ, Quỹ Khoa học Quốc gia, Tổ chức Khoa học Nhà nước chuyên về các khoa học cơ bản, Hội đồng Vũ trụ Quốc gia và Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng cùng Hội đồng An ninh Quốc gia. Từ phía Ấn Độ có Đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ, Cố vấn Khoa học chính của Chính phủ Ấn Độ, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Viễn thông, Cố vấn Khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng, các quan chức cấp cao Bộ Điện tử Công nghệ Thông tin, Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Sau buổi họp, hai bên Mỹ Ấn đã ra một thông cáo chung chi tiết về các mảng hợp tác. Riêng về mảng hợp tác quân sự, Hoa Kỳ và Ấn Độ tập trung trước hết vào các dự án liên quan đến động cơ phản lực của máy bay chiến đấu. Phía Mỹ cho biết đã nhận được đơn từ tập đoàn General Electric về dự án sản xuất động cơ phản lực tại Ấn Độ và cam kết sẽ nhanh chóng xem xét. Theo báo mạng Ấn Độ NDTV, thì việc cho phép lắp ráp động cơ phản lực của General Electric ở Ấn Độ sẽ là một bước hướng tới việc giảm bớt sự phụ thuộc lịch sử của nước này vào Nga về khí tài quân sự, một động lực thúc đẩy chính sách ngoại giao của Mỹ trong nỗ lực cô lập Moscow do cuộc xâm lăng Ukraine. Ấn Độ hiện sử dụng hỗn hợp các phi cơ phản lực của Nga, của châu Âu với phi cơ sản xuất trong nước trong phi đội máy bay chiến đấu của mình. Ngoài động cơ phản lực, theo NDTV, hai bên hợp tác về pháo binh, xe bọc thép chở bộ binh và an ninh hàng hải. Thông báo Mỹ-Ấn cũng khởi động sáng kiến cầu nối đổi mới, cho phép kết nối các công ty khởi nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ và Ấn Độ. Các hợp tác công nghệ cao và chế tạo vũ khí nói trên được hai chính quyền Mỹ-Ấn thông báo là bước đầu tiên cho việc thực thi cụ thể sáng kiến Mỹ-Ấn về công nghệ trọng yếu và mới nổi được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi đưa ra hồi tháng 5 năm vừa qua bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm bộ tứ Ấn Độ-Thái Bình Dương tổ chức tại Nhật Bản. Báo Anh Financial Times dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Jack Sullivan cho biết là tinh thần chính của sáng kiến nói trên. Trước hết, với chính quyền Mỹ Ấn, đây là một ván bài chiến lược, hai bên tin tưởng là việc tạo ra một hệ sinh thái sâu sắc hơn, hay nói cách khác, các hợp tác mật thiết mang tính hệ thống hơn, sẽ phục vụ cho lợi ích chiến lược kinh tế và công nghệ của cả hai nước. Bên cạnh đó, sáng kiến này cũng là một phần trong chiến lược của chính quyền Joe Biden nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có hiệp ước tàu ngầm AUKUS với Úc và Anh, cũng như sự hồi sinh của nhóm bộ tứ cơ chế hợp tác Mỹ-Nhật-Úc-Ấn. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh đây là một phần cơ bản quan trọng khác của chiến lược tổng thể nhằm đặt toàn bộ thế giới dân chủ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong thế tự phong.
Lý do nào thúc đẩy Ấn Độ hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực nhạy cảm và chiến lược này?
Cho đến gần đây, Ấn Độ vẫn duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Tuy nhiên, căng thẳng về lãnh thổ với Trung Quốc vài năm trở lại đây buộc New Delhi xem xét một phần nào chính sách này. Báo Anh Financial Times dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết Ấn Độ quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ sau căng thẳng biên giới với Trung Quốc, đặc biệt sau vụ đụng độ đẫm máu tại thung lũng Galwan năm 2020. Cố vấn An ninh Sullivan lưu ý là tham gia sáng kiến Mỹ-Ấn Độ về công nghệ trọng yếu và mới nổi không có nghĩa là New Delhi thay đổi cơ bản trong định hướng địa chính trị, nhưng điều này nhấn mạnh đến tác động mà hành vi tiêu cực của Trung Quốc đang gây ra đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Còn bà Tanvi Madan, một chuyên gia về Ấn Độ tại Viện Brookings, cũng thừa nhận là Ấn Độ nhìn chung vẫn duy trì chính sách truyền thống không liên kết, nhưng chính sách này nay ít được áp dụng với Trung Quốc hơn. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đưa ra một hình ảnh để công chúng dễ hình dung hơn về tác động của các vụ khơi hấn của Trung Quốc tại vùng biên giới Trung Ấn gần đây. Tức người Ấn không quảng cáo nhiều về điều này, nhưng theo ông, nó có tác động tương tự như kiểu vụ 11 tháng 9, tức vụ Al-Qaeda tấn công tòa tháp đôi New York, hay vụ Trân Châu Cảng và quân đội đế quốc Nhật tấn công Hoa Kỳ ở quần đảo Hawaii, Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Vụ này tác động mạnh đến tư duy chiến lược của giới Tinh Hoa Ấn Độ. Bên cạnh vấn đề an ninh biên giới, theo Cố vấn An ninh Jack Sullivan, thì các hành xử về kinh tế, các động thái quân sự hung hăng, nỗ lực thống trị các ngành công nghiệp của tương lai, kiểm soát chuỗi cung ứng tương lai đã có tác động sâu sắc đến suy nghĩ của giới lãnh đạo Ấn Độ. Ấn Độ hiện đang cố gắng tăng cường năng lực công nghệ trong nước do lo ngại về sự dẫn đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng yếu. New Delhi cũng đang cố gắng xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn và thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi mà Ấn Độ đang đi theo sau Trung Quốc, bao gồm xe hơi chạy điện cũng như viễn thông. Chính quyền Ấn Độ muốn các tập đoàn Mỹ như Apple hay các tập đoàn đa quốc gia khác như Samsung đầu tư nhiều hơn vào nước này khi họ tìm cách chuyển một phần chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc phản ứng ra sao về dự án tăng cường hợp tác công nghệ cao Mỹ-Ấn?
Chính quyền Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức về dự án Mỹ-Ấn siết chặt hợp tác về các công nghệ mũi nhọn, trong đó có ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ quân sự. Một bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải ngày hôm qua, một mặt nêu bật ý đồ của Mỹ lôi kéo Ấn Độ cô lập Trung Quốc, mặt khác tỏ ý không tin tưởng vào thành công của dự án này. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Lu Chunha, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Nam Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc. Theo đó, Hoa Kỳ muốn bắn một mũi tên trúng hai đích bằng cách lôi kéo Ấn Độ tham gia sáng kiến của mình và đồng thời ngăn chặn sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Dự án của Joe Biden và Narendra Modi là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm bao vây Trung Quốc bằng cách thúc ép các nước phải chọn phe và hình thành nhiều liên minh nhỏ nhằm loại trừ Trung Quốc vì Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ chính. Mặt khác, Hoa Kỳ muốn lợi dụng mối bất hòa nảy sinh giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây để thổi bùng căng thẳng Trung Ấn, giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ và Nga. Về khả năng thành công của dự án, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng theo giới chuyên gia Trung Quốc, giấc mộng nói trên của Hoa Kỳ rất khó thành công vì ba lý do sau. Thứ nhất là Ấn Độ với chính sách không liên kết sẽ khó lòng đi theo kịch bản của nước Mỹ. Thứ hai là Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều lợi ích trong việc phát triển hợp tác kinh tế song phương của khu vực vì hai nước có cơ cấu kinh tế bổ trợ cho nhau và tình hình trong nước có nhiều điểm tương đồng. Trao đổi mậu dịch song phương đã lên đến mức kỷ lục hơn 135 tỷ đô la trong năm ngoái. Và lý do thứ ba được một số chuyên gia như ông He Huiyuan, một thành viên của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa nêu ra, đó là với cơ sở hạ tầng công nghiệp lạc hậu của Ấn Độ thì sẽ chỉ có một quy mô nhỏ trong hợp tác sản xuất công nghệ cao với Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Mỹ sẽ được sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Mặt trận miền đông Ukraine căng thẳng vào lúc Nga sắp mở một đợt tấn công mới. Thủ tướng Israel công du Pháp để tìm đồng minh chống Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đặt thêm tiền đồn ở Philippines để khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, kế hoạch Mỹ-Ấn hợp tác công nghệ cao và chế tạo vũ khí để đối đầu với Trung Quốc, cô lập Nga. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, căng thẳng tại Israel, châu Âu chuẩn bị đối phó với các biện pháp trợ giá của Mỹ, các nghiệp đoàn tiếp tục chống kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ Pháp, đó là những đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
Liên quan đến Ukraine, Le Figaro có bài phóng sự về các cuộc giao tranh ác liệt xung quanh Volhynia, nơi áp lực quân Nga tăng mạnh. Tại vùng đất ở miền Tây Nam tỉnh Donetsk, hai bên ăn miếng trả miếng, giành giật từng vị trí.
Từ một tuần qua, quân Nga thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 liên tục tấn công thành phố mỏ Volhynia nhỏ bé. Theo nhiều chuyên gia, Nga tìm cách đẩy lùi các đơn vị Pháp. Pháo của Ukraine hiện đang thường xuyên đánh vào giao lộ đường sắt Volnovakha, cách đó khoảng 15 cây số, gây trở ngại lớn cho việc chuyển quân và thiết bị của Nga giữa Crimea và Donbass. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Ukraine vẫn giữ được nhiều vị trí. Một sĩ quan nói với đặc phái viên Le Figaro, dù tại Bakhmut hay ở đây, chiến lược của Nga luôn luôn là phá hủy và phá hủy, cho đến khi chúng tôi không còn gì để bảo vệ nữa. Những ngày gần đây, các trận đánh ác liệt đến nỗi bộ chỉ huy Ukraine hạn chế tối đa việc luân chuyển giữa hậu cứu và tiền phương. Hồi tháng 11 năm ngoái, họ đã phải rút lui sau những tuần lễ bị dội bom ác liệt. Nhưng trước đó, Ukraine đã tiêu diệt phần lớn quân của lữ đoàn 155, đa số là người vùng viễn Đông Nga. Hôm 6 tháng 11 năm ngoái, lá thư của những người lính Nga sống sót gửi cho thống đốc Oleg Kuzmenko đăng trên nhiều kênh Telegram cho biết có đến 300 thương vong đã gây rúng động dư luận Nga. 3 tháng sau, đơn vị thủy quân lục chiến này lại được bổ sung tân binh, quay lại với chiến lược cũ, xe bọc thép Nga đổ quân xuống, lớp lính đầu bị tiêu diệt thì lại đổ tiếp lớp khác.
Trong bối cảnh đó, các ủy viên của Liên hiệp châu Âu đến Kiev ngày hôm nay để họp với các bộ trưởng Ukraine và ngày mai dự hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Ukraine. Tờ Le Figaro cho biết là vì lý do an ninh, danh sách ủy viên tháp tùng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen không được thông báo.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu muốn gây ấn tượng khi đến tận Ukraine để hội đàm. Đây là lần thứ tư Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Kiev và là lần đầu tiên các ủy viên châu Âu họp tại một đất nước đang có chiến tranh. Bà von Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine, nạn nhân cuộc xâm lăng của Nga. Ủng hộ lâu dài cho đến chừng nào còn cần thiết, đồng thời cũng trấn an trước sự nôn nóng của Kiev muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cho tới nay, châu Âu và các nước thành viên đã hỗ trợ Ukraine gần 60 tỷ đô la trên các mặt tài chính, nhân đạo, quân sự, v.v. Trả lời phỏng vấn của Le Monde nhân chuyến thăm Paris, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk bày tỏ sự tin tưởng là đất nước ông có thể trở nên thành viên Liên hiệp châu Âu vào năm 2024. Ông khẳng định sự cần thiết chi viện xe tăng, phi cơ cho Ukraine và những tiến bộ mà Kiev đã đạt được trong nỗ lực hội nhập. Về những ý kiến lo sợ đối đầu trực tiếp với Nga, Stefanchuk nhấn mạnh chính Ukraine đang trên tuyến đầu không chỉ để bảo vệ lãnh thổ mà cả các giá trị phổ quát. Theo Chủ tịch Quốc hội Ukraine, một cuộc chiến tranh khốc liệt, bất công nhất kể từ đệ nhị thế chiến hiện đang diễn ra và điều tệ hại nhất chính là nỗi sợ. Quốc hội Ukraine, dù trước đây có nhiều nhóm với chính kiến khác nhau, đã tạm gác bất đồng, vẫn họp đều đặn tại trụ sở, dù biết rằng một hỏa tiễn Nga có thể ập xuống bất cứ lúc nào, các chương biểu vẫn làm bổn phận của mình, thay vì nhường bước cho nỗi sợ Nga và cái chết.
Về phía Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu, từ hôm thứ Ba đã thông báo gửi thêm 12 khẩu đại pháo César cho Ukraine, cộng với 18 khẩu đã chi viện kể từ đầu cuộc chiến. Đây là con số đáng kể so với lượng dự trữ của nước Pháp.
những khẩu Caesar mới sẽ được nhà sản xuất Nestor trao thẳng cho Kiev, đặt trên một xe tải. Những khẩu đại bác 155 ly của Caesar có thể bắn xa tới 40 cây số. Đan Mạch vào chữa tháng chiên cũng đã hứa tặng 19 khẩu đã đặt mua. Theo Le Monde, công ty Nestor từ nay có thể hoàn thành 4 khẩu đại pháo mỗi tháng, thay vì 18 tới 24 tháng như hồi trước chiến tranh. Bên cạnh đó, đạn 155 ly cũng được trao kèm với Caesar nhờ Úc cung cấp thuốc súng. Trả lời Le Figaro, Bộ trưởng Lokovny cho biết dùng cách trao gối đầu các khẩu đại pháo để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của Kiev. Kỹ nghệ Pháp phải chuyển sang kinh tế thời chiến để có thể tự chủ chiến lược về quốc phòng. Cho dù cuộc chiến ngưng lại ngay trong ngày mai, Ukraine cũng như Pháp đều cần phải tự vệ và răn đe những kẻ xâm lăng tiềm tàng.
Cũng về vũ khí, Le Figaro giải thích vì sao Hoa Kỳ phải mất nhiều tháng nữa mới giao được các xe tăng hạng nặng Abrams cho Ukraine.
Theo Wall Street Journal, những chiếc xe tăng thuộc loại tân tiến nhất thế giới này chỉ có thể hiện diện trên chiến trường kể từ cuối 2023, thậm chí đầu năm 2024, có ba khả năng rút các xe tăng này từ kho dự trữ quốc gia, yêu cầu các đối tác chuyển giao hay sản xuất thêm xe mới, nhưng cả ba đều có khuyết điểm, hoặc phải đưa vào sử dụng các loại thiết giáp mới, hoặc thương lượng với các nước nhập khẩu nhưng chưa chắc thành công. Giải pháp thứ ba có vẻ khả thi nhất là sản xuất xe mới hiện đại hóa xe tăng cũ, tuy nhiên phải đưa những cỗ máy nặng 60 tấn này xuyên Đại Tây Dương, rồi chuyển sang xe lửa, huấn luyện với Ukraine v.v. Nói chung, hết sức phức tạp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Lysico đề cập đến Palantir, một tên tuổi lớn chuyên về dữ liệu. Công ty do tỷ phú Peter Thiel thành lập đã vượt mức thu nhập 1 tỷ đô la nhờ giúp Hoa Kỳ và Anh Quốc tổ chức về y tế trong đại dịch. Nay công ty dữ liệu này ngày càng trở nên cần thiết cho cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Tổng giám đốc Alex Kaff cho biết ông không có quyền bình luận về chủ đề này, nhưng đề nghị nhà báo đọc một bài viết trên Washington Post. Theo đó, Palantir đã mang lại lợi thế công nghệ quyết định cho lực lượng Ukraine từ một bản đồ tương tác theo thời gian thực. Quân đội Ukraine có thể biết được vị trí của quân Nga, gọi pháo tấn công nhanh chóng và cụ thể. Bản đồ này được Palantir lập ra nhờ các dữ liệu từ vệ tinh thương mại, drone thám thính, cảm biến nhiệt và thông tin tình báo trên thực địa, được khai sinh tại Hoa Kỳ sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Ban đầu, Palantir được tài trợ từ một quỹ đầu tư của CIA, nhưng nay quỹ này đã rút vốn. Khách hàng của startup ban đầu chỉ toàn những cơ quan chính phủ như CIA, FBI, quân đội Mỹ, nhưng sau này có cả DGSE, cơ quan phản chống Pháp. Hiện nay doanh số của Palantir có đến một nửa từ lĩnh vực tư nhân. Tuy nhiên, tổng giám đốc Alex Kaff từ chối làm việc với Nga và Trung Quốc. Theo ông, trên thực tế, thế giới đang trong tình trạng chiến tranh, hướng về một sự đối đầu giữa phương Tây và Trung Quốc. Mối đe dọa này còn quan trọng hơn cả biến đổi khí hậu. Tuy các chế độ độc tài trên đây hiện đang tập trung vào việc kiểm soát dân chúng nước họ.
Về Trung Quốc, Le Figaro nhận thấy quốc gia số một thế giới này không muốn trở thành kẻ chịu thiệt thòi từ cuộc chiến Ukraine.
Theo Viện Kiel, các nước châu Âu và Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự và kinh tế khoảng 100 tỷ đô la cho Kiev kể từ đầu cuộc xâm lăng. Phía Nga chỉ có thể dựa vào hai nhà nước côn đồ là Iran và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên Trung Quốc, nước xuất khẩu sản phẩm kỹ thuật cao số 1 thế giới, vũ khí đứng thứ 4 thế giới, lại án binh bất động trước lời khẩn cầu của Kremlin. Nếu Bắc Kinh đứng về phía Moscow cùng một cách thức như phương Tây yểm trợ Kiev, lợi thế có thể nghiêng về phía Nga, nhưng Trung Quốc không thể tự cho phép bị cô lập vì đang bị lệ thuộc nặng nề vào thương mại quốc tế. Đặc biệt Bắc Kinh từ lâu vẫn cố gắng quyến rũ châu Âu để làm yếu đi liên minh giữa cựu lục địa và Hoa Kỳ. Putin đã trở thành nguồn gây rắc rối cho Tập Cận Bình nếu không phải là gánh nặng. Để tỏ dấu hiệu hòa dịu với phương Tây, Triệu Lập Kiên, một trong những tiếng nói hung hăng nhất trong số các chiến lang, đã bị cách chức phát ngôn viên. Tuy vậy, châu Âu vẫn hoài nghi vì Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ Putin, từ chối làm áp lực để chấm dứt chiến tranh. Theo Figaro, việc Trung Quốc làm trung gian hòa giải là bất khả. Chính quyền Biden phải hoàn toàn thay đổi chính sách với Trung Quốc, Washington sẽ phải nhẹ tay hơn với một quốc gia đang mưu toan giành lấy vai trò đại cường số một thế giới, một bước đi mà nước Mỹ chưa thể sẵn sàng.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện. Đối tác vồ bờ bến Nga Trung liệu có phải là mối đe dọa lớn cho Mỹ và đồng minh hay không?
Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, cách nay một năm, ngày 4 tháng 2 năm 2022, nguyên thủ hai nước Nga và Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ đối tác giữa hai nước là vô bờ bến. Nhưng theo giới quan sát phương Tây, cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành chỉ ra rằng mối quan hệ đối tác này là có giới hạn và vẫn là một mối đe dọa lớn cho Mỹ và các đồng minh. Hai nhà nghiên cứu Andrew Scobell, chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ, và Niklas Wallström, chuyên về Đông Bắc Á, trước hết nhắc lại, bản chiến lược an ninh quốc gia năm 2022 của Mỹ công bố gần đây nhận định, Trung Quốc và Nga ngày càng liên kết với nhau, nhưng những thách thức mà hai nước này đặt ra trong nhiều khía cạnh quan trọng là khác biệt. Những thách thức này được cảm nhận trên khắp thế giới, nhất là ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, điều hiếm khi được nhận thấy là thời điểm và cách thức Bắc Kinh và Moscow phối hợp hoặc hợp tác, và điều này là có ý nghĩa quan trọng cho Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh, đối tác của mình.
Cũng theo hai nhà nghiên cứu này, thì quan điểm đồng thuận ở Mỹ hiện nay là Trung Quốc cấu thành đối thủ nghiêm trọng, trong khi Nga đặt ra một số đe dọa phiền toái đáng kể khi nước này đang trải qua một sự suy tàn về chính trị và kinh tế, tạo ra khuynh hướng sử dụng vũ lực quân sự xung quanh khu vực ngoại vi của mình trong những năm gần đây.
Thậm chí, một nhóm nhà nghiên cứu năm 2017 từng viết rằng Nga là một nước bất hảo không ngang vai ngang vế, Trung Quốc ngang hàng nhưng không bất hảo. Đánh giá này được đưa ra trước khi có cuộc chiến xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng hành động gây hấn đó còn củng cố thêm hình ảnh Nga là một cường quốc côn đồ từ trong nguyên văn. Một quan điểm phổ biến khác là Moscow là một đối thủ trực diện, trong khi Bắc Kinh là một đe dọa mới nổi ở chân trời xa. Một quan chức Mỹ đã có một nhận xét sâu sắc vào năm 2019 như sau: Nga như là một cơn bão tràn đến dữ dội nhưng qua đi nhanh chóng, còn Trung Quốc giống như là biến đổi khí hậu, lâu dài, chậm rãi nhưng lan rộng. Nhưng cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ đã làm lộ rõ thế yếu của châu Âu đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng cùng đến từ Bắc Kinh và Moscow, đó là sự phụ thuộc quá mức nhưng theo những cách biểu hiện khác nhau. Nếu như nhiều nước châu Âu phụ thuộc quá lớn vào năng lượng Nga, thì phần lớn các quốc gia tại châu lục này lệ thuộc nặng nề vào thương mại với Trung Quốc và các khoản đầu tư vào ông khổng lồ châu Á này.
Từ toàn cảnh này, hai tác giả cho rằng cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đang cung cấp một số thông tin quý giá để hiểu rõ hơn sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Nếu như một số nhà quan sát khẳng định trục Nga-Trung đang tạo thành một liên minh quân sự toàn diện, thì số khác cho rằng mối quan hệ này không có gì hơn là một trục vì lợi.
Đồng minh thật sự hỗ trợ lẫn nhau trong thời chiến, tuy nhiên sau gần một năm xung đột, Moscow không nhận được bất kỳ hỗ trợ vũ khí nào từ đồng minh Bắc Kinh, ngoài các loại drone từ Tehran và đạn dược của Bình Nhưỡng. Thế nên quan hệ đối tác chiến lược vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc thật sự là có giới hạn. Sự hạn chế này, theo quan điểm của chuyên gia Bobolo, Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, trong một cuộc tham luận gần đây cho rằng, đó là vì Nga và Trung Quốc không có cùng những lợi ích. Xung đột tại Ukraine phơi bày đối tác Nga-Trung chỉ là một mối quan hệ siêu cường không tình cảm, mà mối quan hệ này được dựa trên những tính toán chiến lược hơn điều được gọi là tư duy ý thức hệ. Ông giải thích.
The war has emphasized that China and Russia.
Cuộc chiến cho thấy rõ Trung Quốc và Nga là những tác nhân tự chủ chiến lược. Họ không đi ngược với sự khôn ngoan thông thường, hoạt động như một dạng lực lượng phối hợp nào đó trong chiến trường quốc tế. Có lẽ ngoại trừ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và trên thực tế sự ảnh hưởng lẫn nhau là rất hạn chế. Chiến tranh cũng cho thấy là Trung Quốc và Nga có những thái độ khác nhau về cơ bản đối với trật tự toàn cầu. Trung Quốc nhắm mục đích khai thác hệ thống quốc tế, còn Nga thì muốn phá hủy. Trung Quốc là cường quốc theo chủ nghĩa xét lại. Nga là điều mà tôi gọi là một cường quốc thiếu dũng khí. Trung Quốc có quyền lợi nhất định trong một trật tự, mặc dù trật tự đó có lợi cho Trung Quốc và ảnh hưởng của phương Tây cũng giảm đi tương ứng. Nhưng Trung Quốc vẫn có một lợi ích cơ bản trong một trật tự. còn lợi ích của Nga nằm trong tình trạng rối loạn toàn cầu, bởi vì tình trạng phô chính phủ trên thực tế là ở mức độ lớn.
Quả thật cho đến hiện nay, giữa Nga và Trung Quốc vẫn chưa hình thành một liên minh quân sự nào giống như mô hình của phương Tây. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế ông Sergei Rachenko, trường Đại học Hopkins, ghi nhận bài học kinh nghiệm về liên minh quân sự Trung Xô trong những năm 1950 vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Liên Xô thời đó, vì muốn duy trì quan hệ hữu hảo với Ấn Độ, đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột Ấn-Trung năm 1959. Cử chỉ này của Moscow đã bị Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ khi lên án là kẻ phản bội. Do vậy, theo quan điểm của ông Rachenko, Trung Quốc và Nga thích một kiểu tự do hành động, tự chủ chiến lược và hợp tác quân sự chỉ gói gọn trong các chương trình tập trận chung giữa hai nước. Tuy không kề vai sát cánh với Nga trên chiến trường Ukraine, nhưng Trung Quốc vẫn âm thầm tài trợ cho cuộc chiến của ông Putin thông qua các hoạt động thương mại, bằng cách mở rộng liên tục hay khai thác các lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt. Những kém cỏi trong tác chiến và thiếu năng lực chiến thuật của quân đội Nga, cũng như sự kháng cự kiên cường của Ukraine, không khiến Tập Cận Bình phải cắt đứt quan hệ hữu nghị với ông Putin. Không công khai ủng hộ Nga, thậm chí không ngần ngại lên án hành động gây hấn của Moscow, nhưng Bắc Kinh cũng mạnh mẽ chỉ trích Mỹ và NATO là nguồn cội cuộc xung đột. Trung Quốc một mặt hối thúc Hoa Kỳ, NATO và châu Âu nên có đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow, nhưng mặt khác lại từ chối làm trung gian hòa giải. Trên thực tế, thái độ hai mặt này của Bắc Kinh là nhằm duy trì vị thế đối tác thầm lặng của Moscow, với ý định làm chậm lại hoặc thậm chí ngăn chặn xung đột theo các điều khoản có lợi cho Nga. Nếu như mong muốn sớm chấm dứt xung đột là gần như chắc chắn, thì Trung Quốc thích có một kết quả bảo tồn càng nhiều càng tốt ảnh hưởng địa chính trị và vị thế cường quốc của Nga, đặc biệt là người bạn tốt Putin. Bởi vì Trung Quốc sẽ không được lợi gì nếu Putin thất bại và phải rời quyền lực, theo như phân tích của nhà nghiên cứu Angela Stein, trường Đại học Georgetown.
The one thing that would be a wild card, and it's very hard to imagine now, is if...
Điều duy nhất và đó có thể là một lá bài joker cũng như là rất khó hình dung ra vào lúc này, đó là nếu có một lãnh đạo mới lên cầm quyền ở Nga, liệu người đó có sẽ cân nhắc lại xem rằng nước Nga có nên đặt hết tất cả trứng vào trong một chiếc rổ Trung Quốc hay không, có nên vứt bỏ 300 năm quan hệ với châu Âu hay không và tập trung hoàn toàn vào châu Á, và người đó cũng sẽ có suy nghĩ lại rằng nước Nga nên cố gắng cải thiện quan hệ với châu Âu hay với Mỹ hay chăng. Điều này tất nhiên có thể báo hiệu một số thay đổi lớn trong mối quan hệ. Đây là lý do tại sao, theo quan điểm của Trung Quốc, Nga không thể thua trong cuộc chiến này. Họ không muốn một nhà lãnh đạo mới lên cầm quyền có thể đánh giá lại những điểm vừa nêu. Vì vậy, đó là trường hợp duy nhất mà mọi thứ thực sự có thể thay đổi.
Từ toàn cảnh này, phần đông giới quan sát đều có chung nhận xét mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Trung Quốc có xu hướng giống như là một sự phối hợp. Tập Cận Bình có thể đánh giá là Putin đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành xâm lược Ukraine, làm lộ rõ vị thế của Nga như là một cường quốc đang suy tàn. Nhưng nhiều khả năng ông Tập Cận Bình vẫn sẽ tìm cách hỗ trợ hơn là bỏ rơi Putin. Trung Quốc không có lựa chọn nào tốt hơn cho đối tác chiến lược đáng tin cậy, có cùng chí hướng, có sức mạnh để cân bằng quyền lực với Mỹ trong tương lai. Trong bối cảnh này, có một câu hỏi cần đặt ra, nếu Nga thắng lợi tại Ukraine thì sao? Nhà nghiên cứu Bobolo vẽ ra một viễn cảnh không mấy gì tươi sáng cho Mỹ và các đồng minh như sau.
Tôi nghĩ rằng đó có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự cho mối quan hệ, bởi vì Trung Quốc và Nga sau đó có thể xúc tiến xây dựng một mối quan hệ đặc biệt thực sự, liên quan đến vấn đề phối hợp chặt chẽ và tích cực hơn trong chính sách đối ngoại của họ, khả năng tương tác quân sự thật sự và sự bổ sung kinh tế chặt chẽ hơn.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, sau đây là tạp chí xã hội do Chị Phương biên tập. Trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới sáng tạo nghệ thuật ra sao?
Tạp chí xã hội. sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thời gian gần đây đã dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của nghề sáng tạo. Liệu trí tuệ nhân tạo AI có thể thay thế con người cũng như sáng tạo nghệ thuật của giới nghệ sĩ hay không? Đâu là viễn cảnh nguy hiểm nhất nếu như AI ngày càng phát triển hơn nữa? RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi này với ChatGPT, một phần mềm trò chuyện thông minh với công nghệ AI, cho phép đối đáp giống như con người, và sau đây là câu trả lời của ChatGPT. Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế sự sáng tạo của con người để trở thành nguồn sáng tạo chủ đạo trên thế giới, tuy nhiên cũng có thể trí tuệ nhân tạo sẽ làm gia tăng khả năng sáng tạo của con người. Trong cả hai trường hợp, viễn cảnh nguy hiểm nhất là nếu trí tuệ nhân tạo loại bỏ hoàn toàn khả năng sáng tạo của con người. Được ra mắt vào tháng 11 năm 2022, ứng dụng robot chat trực tuyến ChatGPT do công ty OpenAI tại thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ phát triển đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người qua các bài tiểu luận, bài thơ hay cả những lời khuyên cá nhân. Công cụ này đã gây náo động khi chính thức được công nhận là tác giả của một số bài đăng trên các tạp chí khoa học danh giá. Ví dụ như vào tháng riêng vừa qua, tạp chí Education in Practice đã công nhận ChatGPT AI là đồng tác giả trong một bài xã luận với nhà nghiên cứu công nghệ y tế, ông Siobhan O'Connor tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh. ChatGPT không phải là công nghệ trí tuệ nhân tạo duy nhất làm mưa làm gió từ năm 2022. Tại Đức, phần mềm trí tuệ nhân tạo đã hoàn thiện bản nhạc Symphony số 10 còn dang dở của nhà soạn nhạc Beethoven. Còn tại Hoa Kỳ, một chương trình máy tính đã viết một cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối, lấy cảm hứng từ tác phẩm Sherlock của Jack Kerouac. Các phần mềm trí tuệ nhân tạo vẽ tranh như DALL-E 2, Midjourney hoặc Stable Diffusion đã tạo tiếng vang với khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực, nhanh chóng và chất lượng cao, chỉ từ một mô tả bằng văn bản đơn giản. Ví dụ như bức chân dung của Edmond de Bellamy được vẽ bởi trí tuệ nhân tạo và được bán với giá hàng trăm ngàn euro tại sàn đấu giá Christie, hay là tác phẩm Théâtre d'Opéra Spécial do AI tạo ra, đã giành giải cao nhất trong một cuộc thi nghệ thuật ở Colorado, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu như một số người có sự phát triển vũ bão của công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn với một số tiện ích, thì một số khác lại tin rằng loài người đang dần mất kiểm soát giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, đó là công nghệ vượt mặt, kiểm soát lại con người. Đối với sự xuất hiện của ChatGPT, nhiều nhà xuất bản cũng như các nhà phát hành tạp chí đã cấm hoặc hạn chế sử dụng AI vì lo ngại rằng có thể ảnh hưởng đến các tài liệu học thuật do những thiếu sót trong nghiên cứu hoặc bị đặt thông tin hay vấn đề về đạo văn. Theo trang Equal Times của Bỉ, những mối lo ngại với AI không phải là không có lý do. 56% công việc ngày nay vốn đã bị đe dọa bởi tự động hóa. Liệu rằng các nghệ sĩ, nhà thiết kế hay các chuyên gia làm về sáng tạo có thể là những người tiếp theo hay không? Liệu sáng tạo từ trí tuệ nhân tạo có thể khiến cho sáng tạo của con người trở nên mai một hay không? Trong giới hội họa, AI Art Generator, được gọi là các công cụ sáng tạo nghệ thuật từ AI, bị coi là anti-artist, tức là phản nghệ sĩ. Các công cụ như DeviantArt hay Midjourney và DALL-E đã gặp phải vô số bê bối vì các tranh được tạo ra mang hơi hướng phân biệt chủng tộc, giới tính.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Một vụ việc thu hút sự quan tâm của công luận khi một tác phẩm tranh kỹ thuật số Digital Art của một họa sĩ Việt bị coi là do AI vẽ trên một diễn đàn thảo luận về nghệ thuật. Trên Reddit, với hơn 20 triệu thành viên, Nguyễn Hoàng Minh Anh với nghệ danh Ben Moran, làm việc tại Studio Cart ở Hà Nội, đã đăng tải một tác phẩm tranh kỹ thuật số. Bài đăng của anh đã bị gỡ bỏ vì cho rằng đó là tác phẩm của AI. Diễn đàn này cấm các tác phẩm do AI tạo ra. Sau khi liên lạc với quản trị viên để giải trình về tác phẩm tiêu tốn hàng trăm giờ của mình qua Photoshop, tài khoản của Ben Moran đã bị chặn. Quản trị của diễn đàn này đưa ra lý do: xin trích, nếu là nghệ sĩ thực thụ, bạn nên tìm một phong cách sáng tạo khác, bởi vì không ai sẽ tin khi nói rằng tác phẩm này không phải do AI tạo ra. Trong vài giây, máy móc có thể làm tốt hơn những việc mà bạn đã tiêu tốn hàng giờ để thực hiện. Theo họa sĩ Việt, đây thực ra không phải là lỗi của trí tuệ nhân tạo, mà là do việc bài trừ trí tuệ nhân tạo một cách hơi cực đoan. Với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn như hiện nay, khó kiểm soát và có thể dẫn đến những tình huống không hay, như là trường hợp của anh. Về vụ việc này, RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với họa sĩ kỹ thuật số Nguyễn Hoàng Minh Anh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Minh Anh đã dành thời gian chia sẻ với quý thính giả của RFI tiếng Việt trong một tạp chí xã hội tuần này. Trước tiên, anh có thể cho biết cảm nhận của mình về việc một tác phẩm sáng tạo của mình lại bị coi là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo hay không?
Đây thì tôi thấy vừa vui mà cũng vừa buồn. tại vì sức mạnh của trí tuệ nhân tạo là rất là lớn, vì vậy nên những cái sản phẩm đến từ trí tuệ nhân tạo phải nói thật là rất là đẹp. Và khi mà được so sánh với những cái bức tranh như vậy thì một phần thì cũng rất là vui vì cũng gọi là được công nhận, nhưng phần còn lại thì buồn là do cái sự cố gắng khi mà mình đặt tâm huyết vào tác phẩm lại bị nhầm giữa một sản phẩm của máy móc tạo ra.
Là một nghệ sĩ, lập trường của anh đối với sự sáng tạo của AI là gì?
Theo quan điểm của mình thì chắc là mình sẽ không đồng ý với cái cách sử dụng hiện tại của trí tuệ nhân tạo. Tại vì theo mình được hiểu thì trí tuệ nhân tạo nên sinh ra là để phục vụ con người. Và ở đây, cái việc trí tuệ nhân tạo sinh ra để phục vụ cho họa sĩ, giúp họa sĩ giảm bớt được thời gian để vẽ tranh, có thể tạo ra nhiều các cái tác phẩm hơn. Còn hiện tại thì trí tuệ nhân tạo đang đi lệch cái hướng đấy. Gần như là phải đến 90% số họa sĩ mà mình biết đều không hề thích cái sự xuất hiện của cái trí tuệ nhân tạo này. Theo mình nghĩ thì phần lớn chắc là do nó được sử dụng quá là đại trà, cũng như nó quá dễ sử dụng. Và vì nó quá dễ sử dụng như vậy nên là bất kỳ ai cũng có thể sao chép, cũng như là cũng có thể tạo ra được một cái sản phẩm của riêng mình, nhưng mà lại dựa trên phong cách của người khác. Vì vậy nên là đang có rất là nhiều những cái lùm xùm về bản quyền ở bên nước ngoài, thì cũng đang có kiện cáo rất nhiều.
Vậy thì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo liệu có thể thay đổi cách hoạt động trong thế giới sáng tạo nghệ thuật hay không?
Nếu theo tôi dự đoán, có thể trí tuệ nhân tạo vẫn sẽ có một cái chỗ đứng cho riêng mình, và ngoài ra thì cái digital art sẽ chuyển sang một hướng khác. Các họa sĩ máy móc như mình, các digital artist như mình sẽ rất là dễ bị nhầm với các cái họa sĩ mà sử dụng trí tuệ nhân tạo. Có thể đây sẽ là một cơ hội để các họa sĩ truyền thống tạo được cái chỗ đứng lớn hơn.
Nói như vậy thì nghề của anh có phải đang bị đe dọa?
Theo tôi nghĩ thì có thể là có thể là sẽ lấp khá là nhiều chỗ trống của các họa sĩ, các digital art như tôi, nếu như mà mình không đủ giỏi. Nhưng mà bây giờ cái tính cạnh tranh nó đang được đẩy lên quá cao và đang hơi vượt quá tầm với của con người. Chung quy lại thì digital art hay là hội họa truyền thống, trước khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện thì nó sẽ đều được thực hiện phần lớn là dựa vào kỹ thuật cũng như là dựa vào các cái hiểu biết của họa sĩ. Tuy nhiên sau khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện thì nó sẽ không hề giống như là hồi trước nữa. Và cái trí tuệ nhân tạo này thực sự là máy móc, nó sẽ làm thay gần như là 90% công việc. Và có thể là nghề digital artist này cũng đang rất là lung lay.
Trong trường hợp này thì các họa sĩ sẽ phải thích ứng ra sao?
Hiện tại thì tôi đang thấy hơi bế tắc về cái việc là thích ứng. Tại vì nếu như phải nói thật là tầm giữa năm trước, khi mà chúng tôi biết đến trí tuệ nhân tạo, cái chương trình Midjourney, Stable Diffusion, lúc đấy trí tuệ nhân tạo vẫn còn rất là sơ khai, cũng như rất là yếu, nó không mạnh như bây giờ. Và vì thế chúng tôi nghĩ đấy là một cơ hội để chúng tôi có thể tăng được cái sản lượng tranh mà chúng tôi tạo ra trong vòng một thời gian cố định. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ AI làm hết tất cả mọi việc của các họa sĩ. Các họa sĩ gần như không cần phải đụng tay vào. Nó sai số nó là quá nhỏ. Và bây giờ thì có nhiều người không phải là họa sĩ vẫn có thể làm được một tác phẩm. Không cần phải biết quá nhiều, không cần có những kiến thức căn bản gì cả. Chỉ cần biết sử dụng máy tính và biết gõ chữ là gần như có thể tạo được sản phẩm rồi. Nên là rất là khó để mà cạnh tranh được. Tôi nghĩ là chắc là cũng không chỉ riêng tôi mà giới họa sĩ, giới digital artist đang rất là bế tắc, và họ đang chọn cách là chống lại bằng cái bản quyền. Gần như là không có cách nào để tiếp ứng với cả một công cụ đang làm mưa làm gió như vậy cả.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn anh Nguyễn Hằng Minh Anh đã dành thời gian chia sẻ về lập trường của mình đối với AI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chí Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ sẽ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines. Mặt trận miền đông Ukraine căng thẳng vào lúc Nga sắp mở một đợt tấn công mới. Thủ tướng Israel công du Pháp để tìm đồng minh chống Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đặt thêm tiền đồn ở Philippines để khống chế tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Theo dòng thời sự, kế hoạch Mỹ-Ấn hợp tác công nghệ cao và chế tạo vũ khí để đối đầu với Trung Quốc, cô lập Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Trọng Nghĩa thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, lợi nhuận cao, thiếu án xử mang tính răn đe, nạn xâm hại môi trường tăng mạnh tại Pháp, EFI phỏng vấn luật gia Anne Hocker của Liên đoàn các hiệp hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường của Pháp. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài EFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.